Nhân vị tiếp theo hôm qua lại các nhà nghiên cứu Bát Nhã không tâm. Thế thì đạo Phật thì mình biết là có cái tâm Bát Nhã, nó gọi là không tâm, nói về tính không đó, gần như là chính yếu của đạo Phật. Cho nên đạo Phật nhiều khi người ta còn gọi chùa là không môn, không những ta gọi là thiền môn rồi, người ta còn gọi là cửa không hay là không môn, nôm na đó là cửa không. Thế Bát Nhã không tâm, không tâm đó là cái tâm mà chuyên môn nói về tính không, là Bát Nhã. Thế cái những người mà nghiên cứu về Bát Nhã không tâm chứng minh hết thảy các pháp đều là không, như trong tâm kinh có nói là chư pháp đều không. Và Kim Cương Kinh cũng có nói là nếu do sắc thấy ta, do âm thanh cầu ta, người này hành tà đạo không thể thấy Như Lai. Nguyên văn của nó là nhược dĩ sắc thiên ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thì nhân hành tà đạo cũng năng kiến Như Lai. Thế thì đối với lại Bát Nhã không đông đó, là nhất thiết tới không đó, thì Đức Phật bảo là nếu người nào mà do nơi sắc đó, mà do nơi sắc tướng mà bảo là thấy Phật, hay người nào mà do nơi âm thanh mà gọi là cầu đến Phật hay là nghe Phật đó, thì tất cả những người đó đều là không phải chính, không phải là chính đạo, tất cả đều là tà đạo, thì không thể nào thấy được Như Lai. Thế thì mình nghe thấy rồi cũng đấy, thì thói thường thì mình đều như vậy hết, đều là do sắc mà gọi là thấy Phật. Đức Phật bảo là không phải như thế, cho rằng thì những người mà nghe như vậy thì cho rằng hết thảy tịnh độ đều là không, chẳng có, tại vì là không. Là như kinh luận nói ba cõi duy tâm, tất cả tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới đều do cái tâm thức của mình biến hiện. Như là trong kinh Quan Nghiêm có cái bài kệ là nhất thiết duy tâm tạo, nghiệp nhân dục liễu chi, tam thế nhất thiết vật, tương quan pháp giới tính, nhất thiết duy tâm tạo. Tức là người nào mà có thể muốn biết rõ ba đời mười phương chi Phật thì phải quán pháp giới tính, hết thảy đều là do nơi tâm của mình phát sinh. Đó là trong kinh Quan Nghiêm nói. Thế thì như trong kinh luận nói là ba cõi duy tâm muôn pháp duy thức, tất cả các pháp đều do nơi thức, ba cõi đều do nơi tâm. Cho nên bảo rằng là cả nội căn lẫn ngoại khí đều là do thức biến hiện. Nội căn tức là thân và tâm này của mình, và ngoại khí là những vật bên ngoài, mình gọi là ngoại khí với nội căn, đều do nơi thức biến hiện. Cho đến các cõi tịnh độ của chư Phật cùng các biến hóa tịnh độ cũng đều duy tâm thức mà hiện ra. Chứ sự thật thì không có tịnh độ, tức là cho là tịnh độ là duy tâm, từ tính di đà mà tịnh độ thì là nơi tâm của mình, mà di đà thì chính là tính của mình. Cho nên là tịnh độ chỉ là tâm mà thôi, chứ không thực có một cái quốc độ tịnh độ. Những người sinh nghi này là bởi vì chưa hiểu rõ được lý nhất quán của Phật pháp, thông mà không nghịch nhau, tức là những cái điều đó nó thông với nhau nhưng mà nó không có ngăn ngại nhau, nó không trở ngại nhau, cho nên nó không có mâu thuẫn. Phật pháp nói không có nghĩa tức có mà không, vì mọi pháp đều do nhân duyên sở sinh mà có, nên như huyễn như hóa, không tự tính. Thế thì đạo Phật mà trong nói là không á, thì thói thường tại người ta hiểu lầm không là không có, cho nên nói nhất thiết pháp dạy không, thì người ta hiểu là tất cả các pháp đều là không có, thói thường người ta hiểu như vậy. Nhưng mà nếu mình hiểu như vậy là mình hiểu sai với đạo Phật. Không phải, không của đạo Phật không có nghĩa rằng là không có, mà không đó của đạo Phật tức là nói như thế này mà gọi là không đây. Đạo Phật nói rằng là tất cả các pháp đều là do nhân duyên mà có, đều là do nhân duyên tụ hợp lại mà thành, và do vì cái pháp nào cũng không có tự tính, mà đều là do các nhân duyên sở sinh, tức nhân duyên được kết hợp với nhau mà thành, cho nên mới nói là không. Không đây là bởi nó không có tự tính, chứ không phải không đây là không có. Thế thì chẳng hạn như ở đây á, thì dù mình nói như là cái ly hay là cái dĩa, ví dụ như thế, hay là phải là cái cốc này à, thế thì cái dĩa nó chỉ là giả danh thôi, giả danh tên gọi của những cái nhân duyên tập hợp. Nhân duyên này nếu phân tích ra nó thì nó gồm có những cái gì? Nó gồm có cát, xong rồi gặp bàn tay thợ khéo, rồi gặp khuôn, rồi gặp lửa nung, rồi nó thành cái vật như vậy. Nó có cái dụng là để đựng cái ly hoặc đựng đồ ăn, cho mình gọi cái những cái nhân duyên tập hợp với cái dụng đó, là mình ký hiệu nó, mình đánh dấu, mình gọi nó, đặt tên cho nó là cái dĩa. Thế thì dưới mắt mình đây đó, thì cái dĩa đây đó là có, nhưng mà dưới mắt đạo Phật không cho là không có, nhưng mà đạo Phật bảo thực sự ra cái dĩa là không, cái dụng này và cái nhân duyên này thì có, nhưng mà cái dĩa là không, bởi vì trong này hết thảy phân tích ra không có cái gì là cái dĩa trong này hết á, mà phân tích ra trong này chỉ có cát, có men, có cát, có những cái nhân duyên như vậy kết hợp lại mà thành thôi. Còn thực sự ra không có cái gì kêu là cái dĩa trong này hết, nhưng mà cái vật chất này, cái hình hài này, cũng như là cái những cái nhân duyên tụ tập này đó thì có, nhưng mà cái dĩa đó thì không, là không, là bởi vì nó chỉ là giả danh. Trong đạo Phật có cái danh từ gọi là giả danh, thì mình cũng học đây rồi, mình xong mình quen thì mình nhớ là gọi là giả danh. Giả danh là cái tên gọi đặt ra để gọi, giả là không thật, danh là cái tên, là cái tên không phải là thật, cái tên giả gọi. Cũng như giả gọi cái thân tứ đại này của mình là thân, là đặt cái tên, ví dụ như gọi cái thân tứ đại này là thiện huệ, nó ví dụ như vậy. Nhưng mà xét ra thì từ đầu đến chân chẳng có cái gì là thiện huệ ráo, cho nên thiện huệ là giả danh của một tổng hợp nhân duyên hòa hợp. Thế thì cũng bây giờ cũng đất, cũng men, cũng bàn tay tự khéo, cũng khuôn, nhưng mà những cái nhân duyên đó nó hòa hợp với theo cái dùng khác thì nó lại có cái tên khác. Thế thì cái tên đó khi mình làm theo hình cái chén, cái bát thì nó gọi là cái chén, cái bát. Thế thì thực sự ra nó giống hệt nhau à, nhưng mà hai cái tên khác nhau. Nhưng mà nhìn trên dùng á thì hai vật đó khác, nhưng mà trên bản thể đó thì hai cái đó là một, là một. Cho nên thực sự là nếu nói trên bản thể của nó, tức là trên cái chân thực là nó, thì chẳng có bát, chẳng có diện, mà chỉ là cát đó. Thì chỉ là cát mà thôi. Cho nên vì vậy mà đạo Phật mới nói rằng là nhất thiết giai không, tức có nghĩa là mấy cái đó đều là không, mà chỉ có nhân duyên hòa hợp thôi, chứ còn không có cái diễm, có cái ly, không có cái chén, mà chỉ là nhân duyên tụ hợp. Mà khi nhân duyên không tụ hợp nữa, nhân duyên tụ hợp gọi là sinh, mà nhân duyên nó rã ra, tức nó không tụ hợp nữa thì gọi là diệt. Đó, thế thì phải hiểu là dù sinh hay dù diệt gì đó thì cũng chỉ là nhân duyên ráo trọng. Cho nên vì rằng là nói là dứt khoát là tất cả các pháp, không một pháp nào mà không phải do nhân duyên tụ hợp. Cho nên mới nói là nhất thiết giai không. Nhất thiết giai không đồng nghĩa, mình nhớ cái định nghĩa này. Nhất thiết giai không, tất cả là không, đồng nghĩa với tất cả đều do nhân duyên tạo thành. Như vậy là tất cả đều do nhân duyên tạo thành, chính là nghĩa của không, chứ không phải là nghĩa là không có. Đó, mà mình hiểu là nghĩa không có là chật, phải không? Chẳng hạn ví dụ như bây giờ cái máy này cũng vậy này, thì mình gọi nó là cái máy, thế nhưng thực sự nó chỉ là những cái gì tụ hợp: sắt, nhựa, bàn tay người thợ, khuôn khổ, những cái gì đó nó tụ hợp thành. Bây giờ cũng sắt với nhựa, nhưng mà mình làm thành một cái hình thù khác, nó như thế. Nhưng mà thành ra sự thực ra rồi, cái này, những cái nhân duyên tụ hợp này thì mình gọi nó ra, mình đặt tên để mình phân biệt. Thì mình đặt tên này là máy cassette này, cái kia là magnetoscope này, cái nọ là TV này, nó ví dụ như vậy. Tức là mình chỉ đặt tên để mình phân biệt những cái dụng đó thôi. Nhưng mà thực ra những cái tên mà được đặt ra để phân biệt đó, những tên nó gọi là giả danh, tức là không thật. Thực sự nó chỉ có cái nhân duyên hòa hợp thôi, là do nhân duyên hết. Thế vậy thì nhất thiết giai không đó là đồng nghĩa với lại tất cả đều do nhân duyên hòa hợp mà thành, chứ không phải là nói là không có. Thế mình cũng có hiểu rằng là nghĩa không có, tại mình hiểu không có là mình hiểu sai cái nghĩa tính không của đạo Phật. Thế nên nhiều người nghĩa cho là không là cái gì cũng có, cho nên thiện cũng có, ăn cũng có, thiên đường có, địa ngục cũng có, cho nên làm gì cũng được, tại thiên đường địa ngục đều có, đâu có sợ đọa, mà cũng làm thiện cũng chẳng được cái lợi gì, mà làm ác cũng chẳng có bị đọa gì, cho nên thích làm gì thì làm thôi. Thành ra đâm ra hiểu lầm và gây hại cho bản thân, là không hiểu được cái chữ không. Nhưng nghĩ không nó có nghĩa là không là không có, đó là sai. Nhưng mình hiểu vậy, không nó là bởi lẽ, nó không có tự tính, mà nó đều là do nhân duyên tụ hợp, cho nên nói là không. thế thì những người sinh nghi nó tại vì họ không hiểu như vậy, họ cho rằng là Phật pháp nói không như vậy tức là không có, nhưng mà thực sự là Phật pháp nói không là tức có mà không, tức là có đó nhưng mà không không không, nó không có tự tính mà nó đều là do nhân duyên hòa hợp, vì mọi pháp đều do nhân duyên sở sinh mà có, mọi nhân duyên hòa hợp với nhau mà có, cho nên như huyễn như hóa không có tự tính, bởi toàn do nhân duyên tụ hợp không. Thế thì khi mà nhân duyên nó cái một cái nó tắt ra thì cái đó nó bị hủy diệt, nó không có, cho nên nó không thật, nó chỉ là giả danh thôi. Luận theo vật chất thì cho đến nguyên tử, điện tử còn không được gọi là cái đơn vị tối hậu, là cái đơn vị đầu tiên, là cái đơn vị bản thể chân chính. Chẳng hạn bây giờ mình nói cái này đó, bản thể mình tạm nói là cát, rồi làm thành cái dĩa. Cho nên trong cái này là dưới mắt của một nhà vật lý học, nói ví dụ như vậy đó, thì ông ta nhìn thì chắc ông ta đã nhìn thấy mắt ông ta cái dĩa, ông ta chỉ nhìn thấy nó là những điện tử, những nguyên tử vi tế nhỏ bé nó chạy. Dưới mắt nhà khoa học cũng vậy, họ nhìn cái thân thể của mình chứ chắc họ đã nhìn mình là ông A, ông B, nhìn mình là bà này bà nọ, mà dưới mắt họ chỉ nhìn thấy mình là một khối tế bào, là gồm có những tế bào vi tế bào nó hợp thành. Dưới mắt của những nhà y khoa họ nhìn thấy như vậy, thì mình nó toàn là những cái tế bào nó sinh diệt và nó hợp thành. Cái này cũng vậy, đây này. Thế nhưng mà sự thực ra thế vậy thì cho là bản thể của cái này đó là cát, nhưng mà sự thực ra nếu nhìn sâu xa hơn thì cũng chưa phải là cát nữa, bởi những đơn vị nguyên tử và điện tử nhỏ nhất để mà thành tựu bàn biết hay là đồ vật, cái tường cái nhà này là những đơn vị nguyên tử và điện tử bé nhỏ nhất, tinh vi nhất, cực kỳ nhất, những đơn vị đó nó mới kết hợp với nhau, nó tổng hợp với nhau nó mới thành những cái hình hài như vậy. Thế thì mà sự thực những nhà khoa học bây giờ họ nhìn nó thì cho đến cả những đơn vị điện tử nguyên tử cực kỳ bé nhỏ nó vẫn chưa phải là đơn vị đầu tiên tối hậu, mà chính những đơn vị điện tử nguyên tử đó nó cũng được những đơn vị khác nhỏ bé hơn hợp thành. Như vậy thì đâu là cái bản thể chính nhất, hiện tại họ còn chưa có thể giải quyết được, chưa có thể chỉ ra đâu là cái đầu tiên, cho nên biết ngay rằng là nó không có tự tính như huyễn như hóa. Thế luận theo vật chất thì đến nguyên tử, đến nhỏ như là nguyên tử điện tử đó, mà còn không thể cho là đơn vị tối hậu, mà đều do các nghiệp nhân duyên hòa hợp lại mà thành. Do vì không có tự tính cho nên nói tất cả các pháp đều không, do nhân duyên mà thành cho nên nói tất cả các pháp đều có, do duyên sinh cho nên tính không, tính không cho nên duyên sinh, do nơi cái gì cũng do nơi là nhân duyên mà phát sinh, nhờ nhân duyên mà phát sinh cho nên nói nó tự tính nó là không, mà do vì tự tính là không nhưng mà nó hiện hữu đó cho nên biết đó là điều là do nhân duyên mà sinh đó, cho nên biết là nhân duyên có mà tự tính không, là do nhân duyên có mà biết tự tính không, do tự tính không mà biết là nhân duyên có. Thế thì cái câu này là ở đây ngài Thái Hư nói có nghĩa như thế: do duyên sinh cho nên biết đó là tính không, mà do nơi tính tự tính nó là không cho nên biết là nhân duyên phát sinh, cho nên nhân duyên là có. Thì mình hiểu như vậy. Vì vậy biết tịnh độ chẳng phải không, chẳng phải không có, và cũng không trở ngại với cái vấn đề mà được nêu lên là hết thảy đều là không. Tại vì không phải là chỉ chữ không, không phải là không có nữa, cho nên tịnh độ cũng là một thế giới tạo thành bởi nhiều nhân duyên. Cho nên dù là nhất thiết sai không đi nữa thì cái thế giới tịnh độ vẫn có. Cũng như nói nhất thiết sai không đi nữa thì cái dĩa này vẫn có. Mình phải hiểu như thế đó, chứ không có trở ngại nhau. Ông không vì cái hiểu cái nghĩa mà nói nhất thiết sai không cho nên quyết định là cái này không có, tịnh độ không có. Thành ra nếu nói có là do dựa theo mặt nhân duyên thì nói là tất cả đều có, mà nếu dựa theo mặt tự tính thì nói là tất cả đều không. Thế chính vì cái lẽ như vậy đó mà cái có không không nó mới gọi rằng là khó hiểu trong đạo Phật. Vì vậy có vị tổ mới nói một câu kệ tổ của Việt Nam mới làm bài kệ như vậy, thì mình nghe như vậy thì đại khái mình có thể nắm được cái vấn đề có không không. Thế ngài bảo là có thì có tự mảy may, không thì cả thế gian này cũng không. Tức là nếu có thì cho đến mảy may, cho đến chút đỉnh cái gì cũng có hết rồi, mà không thì cả thế gian cũng đều không. Cho nên thử xem ánh nguyệt lòng sông, ai hay không có không làm gì. Thế vậy thì thử nhìn xem cái ánh trăng ở dưới dòng sông, rồi mình thử quyết định xem là có hay không có. Thế thì cái ánh trăng ở dưới cái dòng sông đó, mình nói có cũng được mà cũng không được, mà mình nói không có cũng được mà cũng không được. Mình nghĩ nghiền ngẫm từ sáng, cái anh Trăng ở dưới mặt nước đó, mình nói có cũng được tại vì thấy, mà mình nói không cũng được tại vì không thật. Mà bây giờ mình nói không có cũng được là bởi vì nó không thật, mà mình nói có cũng được là bởi vì nó nằm đó, đó. Cho nên có mà không thật thôi. Thế thì đại khái mình hiểu như vậy ở đây, để ngài nhấn mạnh cho mình là khi cái trường hợp người nào mà nghiên cứu không tâm không đến nơi đến chốn, mà người đó bác bỏ cho là nhất thiết giai không, Đức Phật nói như vậy cho nên tỉnh độ không có, rồi mình trung rưng mình về mình bỏ niệm Phật, ví dụ như thế, thì vì vậy ngài phải lý luận nó cho mình thấy để mình biết rằng là nhất thiết giai không không có trở ngại gì, vấn đề là tỉnh độ hiện hữu, tỉnh độ vẫn hiện hữu như vậy mà không trở ngại với cái nghĩa nhất thiết giai không. Mình tuy tỉnh độ hiện hữu nhưng mà nhất thiết vẫn giai không, mà tuy nhất thiết giai không nhưng tỉnh độ vẫn có thực, là vì như vậy. Lại nữa, còn vấn đề nó là duy thức biến hiện, thì lại nữa duy thức chẳng phải là lìa thế nhân hiện tiền này mà riêng có duy tâm, hay duy thức đó là chứng tỏ vạn vật và thiên địa đều do các duyên sở sinh, đều là nơi duy cái tâm thức này của mình, không thể là những thứ ngoài tâm thức mà có được, và đều chịu sự ảnh hưởng tác dụng biến hóa của tâm thức, cho nên nói vạn pháp duy thức, bởi thế nên duy tâm cũng không trở ngại sự hiện hữu tịnh độ. Thế thì nói là mọi vấn đề một thế giới này đều do nơi tâm của mình biến hiện, không có nghĩa ở đây ngài nhấn mạnh cho mình hiểu, không có nghĩa rằng là thế giới không có gì hết, chỉ có cái tâm của mình thôi, rồi cái tâm của mình biến tạo ra thế giới, không phải, mà có nghĩa rằng là hết thảy thế giới, sự vật, trời đất thiên địa, sự vật thế giới gì đó, nó cũng đều chịu sự ảnh hưởng tác dụng và biến hóa của tâm thức của mình. Tức là nói như vậy để cho dễ hiểu là cái thế giới của mỗi người á, tuy là bây giờ thế giới hiện tại là thế giới chung, cảnh giới này là cảnh giới chung, thế nhưng mỗi người là một thế giới, ở với cái thế giới chung đó mỗi người có riêng một thế giới, cho nên tôi thấy cảnh này là khác, chị Trang thấy là khác, chị Hoàng thấy khác, nói ví dụ như vậy. Cũng cùng một cảnh giới, rồi cũng cùng trời mưa tuyết rơi, và tôi thích lắm, và bạn tuyết rơi chừng nào nhiều nào tôi thích chừng đấy. Nhưng mà chẳng hạn bây giờ cô Hoàng cứ đi làm thì cô lại sợ lắm, bảo là tuyết rơi chán quá. Tôi thì bảo chứ ôi trời tuyết rơi thích quá. Thế thì thực sự là tuyết là chán hay là thích thì nó đều là do nơi tâm của mình cả. Thì thế giới này không có buồn có vui, chỉ do nơi tâm của mình mà tạo thế giới thành buồn hay vui, thế giới thành ảm đạm hay là đẹp. Hôm nay mình có niềm vui thì mình cảm thấy trời thật là đẹp trời, hôm nay là một ngày đẹp trời. Nhưng mà khi mình đang u ám thì trời còn nặng kích mấy, mình vẫn cảm thấy cuộc đời sao mà nó u ám đen tối quá. Thế cái nội tùng chung cái thế giới nào của mình đó. Cho nên tuy rằng là trong không phải là chỉ riêng con người, mình thấy loài thú cũng vậy, nó sống chung với mình. Chẳng hạn mình nuôi con chó con mèo kia bên mình, bên mình là ba thế giới ở trong cùng một cái gia đình. Con chó nó thấy cái nhà và cái thế giới nó đang sống khác mình, khác mèo. Con mèo nó thấy cái thế giới của nó khác mình, khác con chó. Nhưng mà thế giới nào là thế giới chân thật và chân lý? Thì thực sự là cái thế giới nó chỉ do nơi cái nghiệp thức của mình. Và tất cả những cái tâm thức của mình đó là do nơi những chủng tử quân tập, những cái nghiệp thức lực nó tạo làm cho mình cảm thấy thế giới này là buồn vui hay là ồn náo hay là ồn gì. Thế thế giới của một ông bác sĩ thì ông nhìn thấy xem con mắt của ông cái gì cũng là bệnh tật. Thế giới của một ông của nhà chính trị, chúng ta thấy cái gì cũng chỉ là mưu mô và thủ đoạn, thấy cái gì phải đề phòng và cẩn mật. Thế giới của một nhà tu thì thấy cái gì nó cũng là đạo pháp. Thế giới của một người thương gia thấy cái gì cũng có thể làm ăn buôn bán được hết, cái mặt nào cũng vậy. Cho nên bao nhiêu đó người kéo cái chùa, một nhà làm chính trị thì sẽ khuyên thầy phải nên có một tinh thần ủng hộ người này chống đối người kia. Và một nhà buôn bán thì đến sẽ bày cho thầy là phải nên tìm cách làm cái này để phát triển có tiền, cách cái kia. Ví dụ như thế, một người làm văn, làm thơ thì phải đến khuyên thầy là mình nên làm viết báo, viết bài, đăng làm báo, làm sách thì cho nó vui. Thế thì mỗi người nó thấy một cái thế giới, thì thế giới hôm nay đó là do tâm của mình. Cho nên cái thế giới mình nhìn thấy rõ ràng như vậy, thì cái người nào khác mình thì mình cảm thấy thắc mắc. Và sao cái anh kia anh dốt thì anh biết nó rành rành như vậy mà tại sao anh cứ nghĩ cái chuyện gì khác. Nhưng mà sự thực không phải như vậy. Sự thực đó là cái thế giới đó là thế giới riêng của mình. Cái thế giới đó là cái thế giới do lấy tâm thức của mình. cái tâm thức của mình, mọi người cảm nhận cái thế giới nó như thế, chứ không phải là cái thế giới đó là cái thế giới mà mọi người cũng phải đều thấy như mình cả. Cho nên khi mình có học đạo và mình hiểu biết thì mình mới có cái chuyện là thông cảm hết, tức là mình mới có thể cảm thấy là cái thế giới của mình chân lý nhất là cái thế giới có thể bao dung được hết những thế giới kia, tức những thế giới kia có thể hòa được với thế giới của mình, nó cái thế giới của mình nó có thể dung chứa cái thế giới đó hay là thế giới to tát. Còn không, mỗi người mỗi thế giới, và cái người nào, cái tâm niệm nào, cái thế giới của họ. Nếu một người thích đấu tranh thì cái người đó họ cho những người không có tinh thần đấu tranh thì những người vứt đi. Thế giới cái người mà thích làm tiền thì họ cho những người nào mà không có tiền là những người bất tài, không có làm nên cái sự tích gì hết. Những người nào mà biết thích về văn chương thì họ cho những người nào viết một câu mà không thành cú thì họ chê rằng là rốt nát, không làm gì được. Thế thì như vậy mình mới biết rằng là chỉ tại vì họ chấp theo cái tinh thần đó của họ thôi mà thành ra mới có lộn xộn, là bởi vì người nào cũng nghĩ là cái thế giới của mình đang nhìn thấy là cái chung của mọi người, và mọi người phải theo và phải thấy giống như mình, thì chính cái đó là cái điều sai lầm lớn của mọi người. Thế thì thực sự đó là mình phải hiểu như vậy, mình phải hiểu là nó cái thế giới nó là do nơi cái nghiệp lực của mình nó huân tập. Thế thì cái tâm thức của mình xưa nay nó bị huân tập bởi những cái đó nhiều rồi, cho nên mình cứ nhìn những cái thế giới nó dưới những cái khía cạnh như vậy. Thế mọi thế giới này nó sẽ thành từ vui buồn là do những cái nghiệp lực của mình, cái nghiệp mà nó tích tụ ở nơi những chủng tử, nó huân tập ở nơi tâm của mình, tâm thức của mình nhiều, ở trong tạng thức của mình nó phát sinh ra. Chúng mình nhìn cái thế giới nó theo chiều như vậy không, mình cứ nhìn nó theo như thế, cho nên mới nói là thế giới nó hết thảy những thế giới đều do tâm mình tạo. Bởi lẽ là người Tăng mới nói cho hai ông Tăng khi cãi nhau, ông Tăng nói là gió động cho nên cái phướng nó mới lay, và ông nói cái phướng nó động cho nên nó mới tạo thành gió. Hai ông cãi nó phướng động nhưng mới gió động, về Tăng đi ra con nghe đứng lại nó tâm động, chẳng có gió động chẳng có phướng động mà chính là tâm mới ông động, tâm mới ông động mới ông suy từ lung từ lai. Thì thực sự nó do nơi tâm mình mà mình khởi cái thấy nó ra hết, khởi những cái thức đó ra hết. Thế thì mình biết là thế giới này nó đều do như thế hết, cho nên mình biết rằng là tất cả đó là chứng tỏ là vạn vật thiên địa này đều do các duyên nó sở sinh, các duyên nó sở sinh nó đều do nơi duy tâm thức của mình. Duy đó là chỉ do nơi tâm thức của mình mà phát sinh, chứ nó không thể là những thứ ngoài cái tâm thức của mình được, và đều chịu sự ảnh hưởng, nó chịu sự ảnh hưởng, nghe nó kỹ, nó chịu sự ảnh hưởng tác dụng và biến hóa của tâm thức mình. Cái tác dụng của tâm thức đó, tác dụng của tâm thức đó, cái tác dụng đó của mình là do những cái nghiệp thức nó sinh ra, nó tạo những cái tác dụng là mình thấy như vậy, là mình hành động như vậy, và mình cứ nghĩ là thế giới nó là như thế. Nhưng mà thế giới nó bị ảnh hưởng như vậy, cho nên vì vậy mà trong kinh nó nói là vạn pháp duy thức, các pháp đều do nên thức của mình hết. Bởi thế mà kết luận là duy tâm. Bởi thế cho nên dù kết luận là duy tâm đi nữa cũng không trở ngại cái sự hiện hữu của tịnh độ. Cho nên đừng có hiểu rằng là do nơi cái tâm, cái thức của mình nó hiện cái cảnh tịnh độ, và hiện cảnh tịnh độ thì tịnh độ đó là cảnh của duy thức thôi, cảnh của tâm thức của mình thôi, chứ không phải là thực sự thực có. Nhưng mà không phải như thế. Tuy là do tâm thức, thế nhưng mà giống như cái nghĩa không mới có ở đấy vậy đó. Cái nghĩa không nó không ngăn ngại thì cái nghĩa duy thức duy tâm cũng vậy. Tuy là cái cảnh đó nó cũng phải do nơi tâm của mình, tức là cái tâm của mình chính thì mình thấy cái cảnh đó là chính. Cái người tà nhìn cái gì cũng thành tà, người chính nhìn gì cũng thành chính. Nó ví dụ như thế. Thế nhưng mà cái cảnh đó, cái cảnh ở bên ngoài, cảnh thế giới nó vẫn nương ở nơi cái tâm thức của mình hết. Nó nương tinh thức, tâm thức của mình mà mình thấy biết như thế. Mình thấy biết như thế nhưng mà không phải nó hoàn toàn, nó chỉ là tâm thức của mình thôi, mà nó không phải là nó không phải có thế giới. Tại nếu không có thế giới như vậy đó mà chỉ là tâm thức của mình thôi thì mấy người xung quanh mình sao họ cảm nhận được cái thế giới khác đó của mình. Tức là họ vẫn thấy những cái thế giới giống hệt như mình, nhưng mà thấy chung thì như vậy, nhưng mà thấy riêng khác. Mà chính vì cái nghĩa thấy riêng đó mà nói là do duy tâm thức. Nhưng mà chính cái nghĩa chung đó cho nên biết thế giới là vẫn có, nhưng mà nó có đó, nó hiện hữu đó là theo cái tâm thức của mình, chứ mình không có nhìn thấy cái nghĩa chân chính của thế giới, mà mỗi người mỗi nhìn theo cái khía cạnh khác của mình. Cho nên mới nói là thế giới thì biến hiện là do tâm thức của mình, vui buồn thì cũng là do cái tâm thức của mình mà nói nghĩa của duy tâm thức. Thế thì mình hiểu nó là như vậy. Thế bây giờ nếu mà nói đến cầu sinh tịnh độ, cái ý nghĩa về cầu sinh tịnh độ thì cái quả A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, tức là chính đẳng chính giác, cần phải quản tập, tức là huân tập một cách rộng lượng các món trí huệ và phúc đức. Tức là mình muốn chứng được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề thì mình phải nói cho đúng là mình phải thâu tóm một cách bao quát tất cả những cái công đức và trí tuệ, rồi mình phải hành Bồ Tát hành mới có thể thành tựu. Hành Bồ Tát hành tức là nói cho đúng là giống như cái tinh thần nói chủ chữ Bồ Tát, tại vì khi hành Bồ Tát hành, hành của Bồ Tát tức là trên cầu trí huệ của Phật, dưới phát tâm cứu độ chúng sinh, tức là hành Bồ Tát hành là luôn luôn học tập trí tuệ để cứu độ chúng sinh. Cho nên học tập trí tuệ đó tức là chính cái là mà khi mà mình đi chùa mình có nhiều cái cách để mà tu tập trí tuệ. Bởi vì đi chùa nó theo như đạo Phật xếp loài đó thì mình có ba khuynh hướng, tức là khuynh hướng đến chỉ thích làm công quả, một khuynh hướng chỉ thích tụng niệm và một khuynh hướng chỉ thích nghiên cứu giáo lý. Thế thì cái khuynh hướng mà chỉ thích làm công quả, không có khuynh hướng thứ tư. Khuynh hướng thứ tư là chỉ thích ăn là không phải, hay là chỉ thích đến để mà ham vui thì không phải. Nhưng chắc chắn người ta đến chùa có ba cái chân chính để đến chùa có ba cách, là công quả, tụng niệm và nghiên cứu giáo lý. Thế thì cái khuynh hướng công quả nó sẽ trở thành hàng Bồ Tát được đạo Phật gọi là tinh tiến Bồ Tát. Và cái hàng chuyên môn tụng niệm sẽ trở thành Bồ Tát trong đạo Phật được gọi là tín đức Bồ Tát, tức là hàng Bồ Tát thiên về tín đức, hàng Bồ Tát thiên về tinh tiến. Và cái hàng nghiên cứu được gọi là Bồ Tát trí tuệ, tức là Bồ Tát chuyên môn thiên về trí tuệ. Nhưng mà sự thực ra trong ba cái hàng đó, hàng nào cũng từ tinh tiến cũng chỉ để đến trí tuệ, từ cái tinh tức cũng để đến cái trí tuệ, và từ cái trí tuệ dĩ nhiên cũng chỉ đến cái trí tuệ. Mà một nó thì nó bao cả ba. Tại vì người có trí tuệ, người đó mới đúng nghĩa là người tinh tiến, người đó mới đúng nghĩa là người có niềm tin chân chính. Hoặc người tinh tiến thực sự thì người đó là người đạt được trí tuệ và có được cái tín đức đầy đủ. Và ngược lại, cái người mà tín đức đầy đủ á thì người đó phải phát sinh trí tuệ chắc chắn và đúng nghĩa là tinh tiến. Thế thì một nó thành ba, cho nên bằng ba cách đó, bằng ba cái cửa nhưng mà tụ chung cùng vào được đến cái chỗ mục đích. Nhưng mà ba ngã, nhưng mà như vậy, nhưng mà mình phải hiểu tinh thần công quả thế nào, tụng niệm thế nào và học giáo lý thế nào thì đều phải là theo tinh thần thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh, tức là luôn luôn hướng thượng cái tư tưởng của mình để cầu sự trí tuệ, và luôn luôn bên dưới là hóa chúng sinh, hóa độ. Mà khi hóa độ nó có nghĩa không phải mình chưa thành Phật cho nên không phải có nghĩa hóa độ là đi dạy bảo người ta, mà hóa độ có nghĩa rằng là bao dung, có nghĩa là bố thí. Tức là giống như ngài Ca Diếp nói kỳ trước mà tôi kể là kẻ nào muốn lợi thì bố thí lợi, kẻ nào muốn thắng thì bố thí thắng, kẻ nào muốn cái gì thì mình có thể cung cấp cho họ, ban bố cho họ. Tức là theo cái tinh thần như vậy, theo tinh thần là khi nào mình cũng nhắm mình làm cho, làm sao cho mà đám đông hay là mọi người nói chung được cái sự lợi ích. Và ví dụ như thế, tức là mình luôn luôn nhắm trên cái phương diện, dù công quả hay dù thực hiện hay dù nghiên cứu giáo lý, nó cũng đều nhắm vào những mục đích như vậy. Chẳng hạn như bây giờ mình nghiên cứu giáo lý không chỉ nhắm vào một mục đích phát nguyện, mà nhắm mục đích được bởi muốn thông suốt Phật pháp để mà tự lợi cho mình và lợi người, cho nên vì vậy mới quyết định nghiên cứu Phật pháp. Chứ không phải rằng là cũng có một thiểu số chỉ thích nghiên cứu để mà thỏa mãn cái sự hiểu biết của mình, là thỏa mãn cái sự hiểu biết của mình. Và chính vì cái tâm địa rằng là không phải để thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh, mà để thỏa mãn cái kiến thức của mình, cái chi kiến của mình, cho nên mới học được sơ sơ thôi là đã kiêng nào rồi, đã cho rằng là mình biết nhiều, biết khá, mình tay biết Phật pháp, những cái gì nó ví dụ như thế là đã khởi sinh kiêng nào. Còn nếu mình học với tinh thần thượng cầu Phật đạo và hạ hóa chúng sinh thì dĩ nhiên bao giờ có chuyện mình cảm thấy tự mãn với cái sự hiểu biết của mình ấy, mà luôn luôn mình vẫn phải thăng tiến. Thế thì chính vì như thế nó hành Bồ Tát hành là như vậy. Thế thì bảo là người nào muốn chứng đẳng chứng giác thì nó phải hành Bồ Tát hành. Mà hành Bồ Tát hành tức là bằng ba mặt như vậy, đều phải thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh. Thế như vậy mới quán tập, tức là thâu lượng được rất nhiều các món trí tuệ và phúc đức. Thì như thế thì mới thành tựu được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tức là chứng đẳng chứng giác bậc Phật. Xong con người chỉ sống chưa đầy 100 năm, mạng sống chỉ trong một hơi thở, cho nên chuyện mà cần phải cầu và thu thập được phúc khỏe thì được tự tại để sinh tử là chuyện cấp bách. Thế nhưng mà mình sống quá ít đi, mình sống nói là thọ nhất 100 năm, 100 năm thực ra không có là bao. Cho nên Nguyễn Công Trứ xưa có làm câu thơ có nói là 15 trẻ 50 già không kể. Thì ông ta cho là mình đến 50 tuổi là mình cũng bắt đầu là đầu óc học đã hết vô rồi. Mà cái đó sự thật, hiếm có người nào mà trên 50 còn học được rồi. Nói thiệt là như vậy, ngay bây giờ nói với sức tôi, bây giờ tôi mà bỏ ra mà học với lệnh thiện, mà học một cái sinh ngữ thì nó hạ tôi đo ván liền. Con nít nó học lẹ người lớn nhiều lắm, đó là lạ vậy. Cho nên mình biết là mình già rồi, đầu óc của mình nó nhiều thứ, cái máy của mình nó cũ rồi. Cái máy kia nó mới, nó mạnh quá, thông tốt, cái máy của mình nó cũ rồi, thâu rè rè. Cái nghe được. Cho nên Nguyễn Công Trứ bảo 15 già, 50, 50, 15 trẻ, 50 già không kể. Có nghĩa là chỉ kể từ 15 cho tới 50, trừ đi còn bao nhiêu, 35 năm. Nhưng mà trừ đi nữa, 35 năm nó chia đôi, một nửa thời gian đó là ngủ. Thôi bây giờ trừ đi, không cần trừ đi, dầu trừ đi đi 35 năm thì tôi trừ đi 10 năm, 1/3 thôi. Đó, là còn là 25 năm trừ ít đi, 10 năm ngủ rồi. Còn là 25 năm, 25 năm đó để sống thôi. Mà 25 năm để sống đó, thì hết 24 năm, 10 tháng là lo âu. Lo âu và tính toán khổ não. Còn cứ chừng có được có 2 tháng cảm thấy an lành. Nếu mà ngồi mà tính kỹ. Cho nên không phải bi quan, mình phải nhìn cái sự thật. Tại vì chị phải hiểu, có nhiều người người ta, bây giờ chị bảo là mình nói thế là bi quan, nhưng mà không phải bi quan. Thế thì chẳng hạn như với nhiều người ta kết luận, ta bảo chứ đạo Phật cứ nói cái chuyện sinh tử làm cho người ta bi quan, nhưng mà không phải, tại vì người ta không hiểu, tại người ta nhát, tại người ta sợ. Cũng như mình đến đây một bác sĩ, mình vào nhà thương á, là thế nào họ cũng phải moi cho ra bệnh mình. Thế vậy mình vào nhà thương là trốn bi quan ư? Bác sĩ là người bi quan ư? Tại vì mình đến đây mấy bác sĩ á, là thế nào mình cũng lòi bệnh. Mà nhà thương nó phanh mình, nó thử máu mình, nó kiếm một chập là trong 1.000, trong mấy ngàn cái bệnh nó dễ gì mình không mắc một thứ. Thế nào cũng lòi. Và như vậy các nhà thương và tất cả mấy doctor đó là toàn là dân bi quan thôi. Không phải. Họ không bi quan là chính vì họ lại còn lạc quan nữa, là bởi vì họ cố gắng tạo cho mình một đời sống mạnh khỏe, an vui, không tật bệnh. Thế Đức Phật cũng vậy. Đức Phật muốn tạo cho mình, muốn chỉ cho mình thấy những cái căn bệnh trầm kha mà làm cho mình không thể vui sống được. Cho nên Đức Phật mới phải chỉ cho mình những cái căn bệnh đó để mình chữa cho tận gốc. Chứ không phải chỉ ra mà nói rằng là chỉ xong rồi bảo là bệnh anh là hết chữa, chỉ có về nhà nằm chờ chết. Mà chính Đức Phật chỉ cho mình thấy, tại vì Đức Phật tin rằng là thế mình nhận ra mà mình có bệnh đó thì có thuốc đấy, uống đi và mình sẽ hết. Vì Đức Phật có sẵn thuốc rồi. Bên chỉ còn có một cái là cho mình thấy được là mình phải tin là mình có bệnh thì mình mới uống. Nên Đức Phật là người giống như một vị lương y, chứ không phải Đức Phật chỉ cho mình thấy như vậy mà không có cái để giải quyết thì mới nói là bi quan. Nhưng mà không phải, đó là Đức Phật chỉ cho mình thấy sự thật, mặc dù nó cũng phũ phàng, cái sự thật nào nó cũng phũ phàng, nhưng mà mình thấy sự thật như vậy thì mình mới, cũng như doctor họ phải cho mình biết rõ là mình có bệnh, mình mới chịu uống thuốc, mình mới chịu chữa trị, mình mới chịu vô bệnh viện nằm bệnh mổ xẻ, ví dụ như vậy. Đấy, thế thì mình phải hiểu, thế thì đạo Phật chỉ cho mình thấy là để muốn cho mình có một cái đời sống vô cùng lành mạnh. Bởi chính mình sống cho mình cũng bi quan, mình sống cho nên mình không bi quan là gì? Càng ngày lo lắng không phải bi quan thì là cái chi nữa. Đấy, mình nghĩ coi, mình hết lo cho đến phiền não mà sao mà bi quan, đó là bi là còn gì nữa. Đó, cho nên dù Đức Phật cũng không nói, cũng chỉ mình cũng bi quan, mà bi quan thì không có lối thoát. Cho nên Đức Phật phải cho mình nhìn nhận là đúng như thế, và cần phải tìm một cái lối thoát và có phương pháp để thoát. Cho nên Đức Phật là cái người mà không phải bi quan, mà chính Đức Phật là cái người có lạc quan. Có lạc quan đó là có thể biến tất cả những cái nỗi khổ, những cái bi quan của con người trở thành một cái nỗi an lạc. Đức Phật tin như vậy, và như vậy Đức Phật lạc quan chứ không phải bi quan đâu. Trên đạo Phật không có bi tí nào ấy, bi quan tí nào hết á. Đạo Phật tự tin và cho rằng là đạo Phật cũng không phải là chủ nghĩa lạc quan, tức là cái gì cũng tin tưởng cách tầm bậy tầm bạ, nhưng mà đạo Phật không có phải là bi quan. Và đạo Phật biết chắc rằng là có cái phương thuốc để làm cho mình có thể sống một cách an vui, mà đó là vấn đề trước nhất của con người. Mình đời sống này của mình suy nghĩ mình làm cái gì cũng chỉ để cầu an vui, chắc chắn như vậy. Nhưng mà sao cầu hoàn được? Nhưng vì vậy Đức Phật thì phải nhấn mạnh cho mình biết là mình cầu chật lứt rồi, cái hành động, cái con đường của mình đi nó chật lứt rồi, thì chỉ cho mình chật, nó không phải là bi quan. chỉ cho mình chập để chỉ cho mình thấy. Cũng như mình đi lạc, mà có một người hướng đạo là họ bảo mình là đi lạc rồi, đi lối này chắc chắn không bao giờ anh tới được, mà đi lối này anh sẽ đến đường cùng, mà đường cùng đó anh sẽ chính quy. Nhưng bảo cái anh ít này anh bi quan quá, cho nên mình cứ đi, tại mình không bi quan không phải. Cho nên mình tin như vậy thì mà mình thay đổi cái tư tưởng. Thế thì mình hiểu Đức Phật chỉ là như thế. Thế thì bảo là 100 năm đời sống của mình 100 năm, mà như đấy tôi trích cái lời của cái công chứ không nói đó. Thế thì mình sống như thế mà nó cấp bách quá cái công việc mà mình bảo là quảng tập trí tuệ ở phúc đức trong một cái thời gian ngắn như vậy mà mình còn phải lo đủ cái chuyện đời, thì quả là vấn đề cấp bách vô cùng, vấn đề khó khăn và cấp bách. Cho nên nếu không lập tức được tự tại nơi sinh tử, được một cái sức tự do vô cùng ở trong cái chuyện sinh tử, thì ắt đời sau mình phải chịu cái nghiệp báo mà phải chìm đắm cái công đức trước mà mình tu tập được vậy, không chẳng là lúa mất của mình sao, tức là không được gì hết, tại vì ít ỏi quá, nó không có gỡ gạc cái cho mình được hết. Thế Đức Phật nói pháp môn tịnh độ để khiến mọi người được một đời không thối chuyển, do nguyện hồi hướng của chúng sinh, chư Phật Bồ Tát Đại Bi dùng nhiếp thọ lực khiến chúng sinh mệnh chung được vãng sinh về tịnh độ nghe pháp tu tập. Điều này rất tương ứng với hàng phàm phu sơ pháp đại tâm bất thối, là do sức gia trì nhờ thường thân cận chư Phật Bồ Tát nghe pháp. Thế thì chính vì lẽ như vậy mà Đức Phật chư Phật mới từ bi thiết lập cái pháp môn tịnh độ, là bởi lẽ mình phải quản tu công đức và trí tuệ như vậy. Còn nếu không kịp như thế á, thì cái cuộc sống của mình ngắn ngủi quá, mà mình phải lo những chuyện gì đâu, nếu mình chết cả cái nghiệp nặng hơn cái phước, thì mình lại phải chìm đắm, lại phải chịu quả báo lung tung. Thì như vậy những cái công đức của mình trở thành không vô bổ, là bởi vì nó không đủ cái lực mà để mà nó làm cái gì cho mình hết. Thế thì chính cái như thế nó khó khăn để mà chứng đắc đầu Đà La Tam Diệu Tam Bồ Đề, phải hành ngũ tác hạnh để quan tập công đức và trí tuệ mà trong một thời gian cấp bách và ngắn ngủi như vậy. Thế Đức Phật bây giờ nó phải thiết lập pháp môn tịnh độ để sao, để giúp cho mình nhờ cái sức nguyện lực mình được nương nơi cái cảnh giới của chư Phật để được bất thối chuyển. Bất thối chuyển là không còn lui sụt nữa, mà nhờ bất thối chuyển đó mới chứng được A Nậu Đà La Tam Diệu Tam Bồ Đề một cách chắc chắn bảo đảm. Tại vì bây giờ không phải mình bỏ thời gian của mình ở cái quãng đời 100 năm này, hay là nói như hồi nãy, nói như 35 năm sống thôi, để mà mình hoàn tu phúc đức và trí tuệ, mà chỉ để rằng là mượn cái lực của mình hiện tại nữa, cầu cái tha lực của Đức Phật để nương tựa với Đức Phật, chứ không phải để thành Phật. Một cái nương tựa đi, con nhân duyên nương tựa đi, thì sẽ không có thối chuyển. Mà không thối chuyển thì cái chuyện thành chứng đạt chứng giác kia nó còn thời giờ cho mình, nó sẽ còn thời giờ cho mình. Tại vì sau khi mình mất ở đây á, thì mình có điều là mình có không đoạn không, chắc chắn mình không dám quả quyết cái điều như vậy. Và rồi mà nếu bây giờ mình có biết mình không đoạn, mình cứ nhắm mắt mình nghĩ thử xem, mình chết ngay tức khắc thì mình sinh ở đâu thì mình biết. Nếu mà mình mà cứ tiền lộ mang mang bất trị hạ mãn vãng là mình không dám bảo đảm là mình có Phật được, chắc chắn như vậy. Thế thì chính vì các thiết lập tịnh độ như vậy để cho mình trong cái giai đoạn như vậy đó, để cho đến lúc mình chết mình chắc ăn cái chỗ rằng là dù chưa chứng được A Nậu Đà La Tam Diệu Tam Bồ Đề, cũng được cái nhân duyên thân cận với lại chư Phật. Cho nên khi mà niệm Phật đó, tức là mình ra cái gọi là nghĩa là tăng thường duyên với chư Phật. Tăng thường duyên đó là gồm có thân duyên, cận duyên, tăng trưởng duyên đó. Thế thì mình nhờ mình niệm Phật như vậy đó, tức mình tăng trưởng cái sự thân cận với lại chư Phật. Thân nó tức là thân là thân với Đức Phật, cận nó là gần. Thân nó là thân với Đức Phật, thì thân với Đức Phật là như thế nào gọi là thân với Đức Phật? Thì khi niệm Phật như vậy, mình thường học theo cái hạnh của chư Phật, tức hành động theo chư Phật. Hành động theo chư Phật đó tức là luôn luôn hành của tác hạnh, tức là thường cầu Phật đạo mà hóa chúng sinh, là luôn luôn làm thế nào để mình tăng trưởng trí tuệ, tức là quan sát một cách lợi người và lợi mình, chứ đừng có quan sát đến cách là hại người để lợi mình, thì nó sẽ làm mất trí tuệ. Thế thì khi mình quan sát như vậy, mình thường hành động như vậy đó, thì như thế đó, thì tự nhiên cái tâm của mình và tâm chỉ cần kết hợp với nhau, đó gọi là thân với Đức Phật, tức là thân duyên, tăng trưởng của thân duyên. Còn cận tức là gần gũi, tức là chính như thế nữa nó cũng thành cái nghĩa gần gũi. Tức là bởi vì rằng là trong ý thức của mình luôn luôn, bởi vì mình thường niệm Phật quen rồi, thì nơi khẩu nghiệp của mình đó, thì thường thường niệm hồng danh chư Phật, nơi ý thức của mình, nơi ý nghiệp của mình, nó thường nghĩ tới Phật, và nơi thân nghiệp của mình thì mình thường hành động theo như vậy. Cho nên khi mà hai người mà cùng đi một đường, cùng một chiều, thì hai người đó trước sau thì cũng gặp nhau, thì trước sau thì cũng gần nhau, cho nên gọi là cận duyên. Thế như vậy nó là tăng trưởng những cái duyên thân cận với chư Phật. Nên chính vì cái lẽ như thế đó, thì tự nhiên tại vì chư Phật thực sự đã không phải là mình phải cần niệm tới ngài mới tới đón tiếp mình, nhưng mà sự thực ra mình phải niệm, tức là tại cái chỗ này mình niệm, tức là mình luôn luôn tìm tới, quay về phía kiếm chư Phật, quay về cái phía chư Phật, nó phải hai bên, nó phải cảm ứng nhau. Còn nếu chỉ một chiều thôi thì nó gặp nhau một chiều thôi, là chẳng hạn cái một người ta đến với mình mà mình thường quay lưng lại với họ thì mình có thể gặp, mà mình muốn gặp họ thì mình phải hồi đầu, tức là phải quay lại để đối diện với họ thì mình mới gặp được. Nó ví dụ như thế. Cô Nhi thì cũng nói như là khi mặt trời mới mọc, nhưng mà nếu mình xoay hướng ngược lại thì không thể nào mình nhìn thấy được, mà mình phải xoay về phía đó, thì cái hành động xoay về phía đó chính là cái hành động niệm. Thì hai cái đó mới cảm ứng nhau, thì cảm ứng với nhau như thế thì nó mới thành tựu. Cho nên vì vậy mà Đức Phật mới phải biến hóa thế giới tịnh độ như vậy đó, để mà trợ duyên cho chúng sinh, để cho mọi người có thể nương như cái sức nguyện đó, cái sức thân cận duyên đó để sinh về tịnh độ, thì như vậy sẽ một đời không còn phối thất nữa. Thế bây giờ ngoài ra thì khi Đức Phật biến hóa tịnh độ như vậy thì tịnh độ có rất nhiều, có đến thập phương tịnh độ, nếu còn đến mười phương tịnh độ. Mười phương tịnh độ là nói chung chứ không phải chỉ là mười thôi, không phải con số mười. Mười phương nên là nói rằng là bốn cái phương chính với bốn phương phụ là tám, mấy thượng phương và hạ phương. Là bởi vì khi Đức Phật cho rằng là Đức Phật không có chủ trương cái thế giới này, cái thế giới đó là của cái thế giới của địa cầu, cho nên có thượng và hạ. Nếu mà nói là cái thế giới mà mình nói chung của địa cầu thôi đó, thì chỉ có tám phương. Nhưng mà cái thế giới bao la, cho nên nó có thượng phương và hạ phương nữa, cho nên gọi là thập phương. Là tại vì ví dụ như trong cái thái dương hệ thì địa cầu nó có hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, đông nam, tây bắc, vân vân, tám phương, và có hướng trên, hướng dưới nữa. Cho nên có thượng phương và hạ phương. Còn nếu mà mình chỉ tính ở cái mặt địa cầu này thôi thì chỉ có tám thôi, chứ làm sao có hướng trên, hướng dưới. Nhưng mà nếu mà mình tính cái đơn vị rộng lớn như vậy nên nó thập phương, nên thế giới của Đức Phật thì bao la lắm, như mình biết từ đầu. Thành vì vậy Đức Phật nói có thập phương tịnh độ, là ở cái hướng nào đi chăng nữa cũng có tịnh độ, mà mỗi hướng như vậy có vô số tịnh độ, cho nên tự chung là thực sự mà nó vô số tịnh độ, chứ không phải chỉ có mười phương tịnh độ. Thế thì vô lượng phú viên tịnh độ như tây phương tịnh độ của Di Đà, đông phương tịnh độ của Dược Sư Lưu Ly, vân vân. Nhưng kinh Pháp Hoa nói khi mạng chung ngàn Phật tiếp dẫn, mười phương tịnh độ tùy nguyện mà vạn sinh. Tức là bây giờ tùy tâm nguyện của mình mà mình vạn sinh. Bây giờ mình thấy được Phật hiện là vô số, thế giới tịnh độ hiện là vô số, là tùy theo cái nguyện của mình mà mình về cái xứ nào mình về. Đấy cũng giống như người đến trải tị nạn rồi đó, mà mình đăng ký xin đi về cái xứ nào tùy theo cái nguyện hay cái sở thích của mình phải đó. Ví dụ như thế. Ở Trung Hoa thì đa số thì chuyên tu về tây phương tịnh độ của Di Đà, như ở các nước Khang Tạng, tức là Tây Tạng, các nước lân cận Tây Tạng gọi chung Khang Tạng, đa số lại phát nguyện vãng sinh về thập phương tịnh độ. Thế thì chẳng hạn như là người bên Tây Tạng thì họ lại còn thờ Di Lặc nhiều hơn là Di Đà nữa. Thế mấy nước khác thì phần nhiều họ chú trọng về tịnh độ của Xuất Hệ Phật, về tịnh độ của Di Lặc, ví dụ thế. Mà họ lại không có chú trọng về tịnh độ của Di Đà, nhưng mà ở Trung Hoa và ở Việt Nam và ở Nhật Bản và xứ đó thì lại chú trọng về tịnh độ của Di Đà. Bởi vì Việt Nam với Nhật Bản chịu ảnh hưởng của Trung Hoa, cho nên đều hướng đến tịnh độ tông mạnh ở ba nước đó. Tịnh độ tông đây nó là chỉ cho thế giới của Di Đà thôi, còn ở Trung Hoa không có những cái tông mà nhắm đến tịnh độ của mấy khác. Thế nhưng riêng Di Lặc này là được coi như tuy là tổ mà lập ra cái tông duy thức, tông pháp tướng là ngài Trần Huyền Trang, nhưng mà sự thực ra đó thì coi như là vị tổ vĩ đại của cái tông đó là Di Lặc, của cái tông về duy thức là ngài Di Lặc. Là bởi lẽ duy thức học là lấy những cái bộ luận đó làm chính, chẳng hạn như là bộ luận như kinh làm chính, thì những bộ luận chẳng hạn như là Du Già Sư Địa Luận, ví dụ như thế, thì bộ luận của ngài Vô Trước viết. của Ngài Vô Trước tạo luật. Thế nhưng mà Ngài Vô Trước nói rằng là không phải tôi tạo, tức là không phải tôi là tác giả, mà Di Lặc là tác giả.